Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục. Tập 2.
Phần 8.
Đôi khi người ta có dụng ý tốt nhưng lại có hành vi gây ra sự tổn thương. Vậy chúng ta nên làm sao đây?
Nếu ở đâu cũng nghĩ đến sự lợi ích của người thì mình sẽ không làm trở ngại người khác. Còn nếu ở đâu cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho riêng mình, như vậy là đối với mọi người sẽ có chướng ngại.
Những người theo đạo Thiên Chúa hay đạo Giê-xu vốn không tin có luân hồi. Không biết Ngài có cách gì để giải thích chăng?
Nếu quý vị đem trình độ trung học giảng cho học trò tiểu học thì chúng không hiểu đâu. Còn đem trình độ đại học mà nói với học sinh trung học thì chúng cũng không biết. Tin hay không tin là bởi chưa đến lúc chín mùi. Quý vị cũng không cần phải lo lắng đến mấy vấn đề này làm gì.
Con vốn muốn xuất gia làm thầy tu, nhưng nay con đã có vợ và đã là cha của hai đứa bé. Con lại còn có nguyện vọng và dục vọng riêng tư của mình. Hoa Kỳ là một quốc gia cơ khí chế tạo dục vọng, như có truyền hình và các thứ quảng cáo tuyên truyền, đến nỗi khiến cho người không có dục vọng cũng sẽ trở thành có dục vọng. Đối diện trước những trào lưu và những thứ dục vọng như vậy mà bản thân con là chồng, là cha, phải gánh vác cả một gia đình. Đây quả là một đại tai nạn đang đổ dồn trên thân con. Vậy con có nên trở về làm thầy tu thì mới có thể đoạn trừ được ái dục chăng? Trước mắt là tự con đã tạo ra cuộc sống này, thì con cũng phải tự gánh lấy trách nhiệm. Tuy nói vậy, nhưng con phải làm sao để được bình an và bình tĩnh đây?
Kiến sự mà tỉnh sự thì xuất thế gian, kiến sự mà mê sự thì đọa trầm luân. Về chuyện đó thì con không cần phải hỏi, mà hãy nên tự hỏi lấy mình. Tự mình đã gây ra chuyện phiền phức thì tự mình phải nghĩ ra cách chớ.
Vì hiện nay Hòa Thượng đang xóa bỏ khoảng cách hầu kéo Nam Tông và Bắc Tông lại gần hơn, vậy Ngài có thể nào cũng từ từ kéo khoảng cách giữa Đạo Giáo, Nho Giáo và Phật Giáo lại gần thêm nữa không?
Nho Giáo là học sinh tiểu học, Đạo Giáo là học sinh trung học, và Phật Giáo là sinh viên đại học.
Mở ngoặc, đại chúng cười. Hòa Thượng nói, nếu mình có tâm bất chánh, tự tư ích kỷ, không tốt thì thế nào cũng sẽ gặp trở ngại. Vấn đề là chúng ta làm sao phân biệt được đâu là mục đích và phương hướng chính xác. Làm sao để phân biệt thiện ác? Không những phải chọn lựa con đường lương thiện đó, mà còn phải nỗ lực đi trên con đường thiện nữa. Vậy làm sao để phân biệt cho rõ ràng đây?
Lão Tử nói, thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, từ ác dĩ. Giai tri thiện chi vi thiện, từ bất thiện dĩ. Nghĩa là nếu mọi người đều cho là đẹp thì đã là xấu rồi, còn đều cho là thiện thì đã là bất thiện rồi. Con người vốn rất dễ sửa đổi lỗi lầm và hướng thiện, nhưng trên con đường sáng sủa thường thì con người đều bị lầm lạc. Còn ngược lại, trên con đường tối tăm thì người ta đi nhanh lắm. Điều này dễ như trở bàn tay. Tôi tin rằng chuyện này không cần phải hỏi nhiều. Như con nít không ai dạy mà nó cũng đã biết bú sữa. Mới sinh ra là nó biết rồi. Làm thế nào để lớn lên làm cái gì, nhất định cũng phải có người dạy mình hay sao?
Có rất nhiều người, thậm chí đến cả các nhân sĩ tôn giáo, đã nỗ lực đấu tranh khiến cho xã hội phân chia thành hai giai cấp bất đồng, như một giai cấp có tiền, có tài sản, còn một giai cấp thì không tiền, không tài sản. Hiện nay sự phân chia này ngày càng rõ rệt hơn, tức là người giàu thì càng giàu thêm, người nghèo lại càng nghèo mạt. Có thể nói, chúng ta đã thấy con đường trước mặt có đống lửa. Vậy mang danh là nhân sĩ trong tôn giáo, chúng ta nên làm sao để đối diện với sự thật này?
Thì dập tắt toàn bộ đống lửa đó.
Chúng ta có thường nên tổ chức những hoạt động giống người thế tục để kéo thêm nhiều người tín ngưỡng Phật giáo không?
Phàm là đệ tử của tôi thì nên gắn lọ tu hành cho đàng hoàng. Tôi thà chú trọng về chất lượng chứ không chú trọng về số lượng để khỏi làm sai nhân quả.
Hòa thượng nói rằng nếu chúng ta ăn quá nhiều thì không thể khai mở trí huệ. Nhưng tại sao ông Phật đó lại mập đến thế, và cái bụng của ổng lại to quá vậy?
Tôi chưa thấy được Phật nên tôi không biết.
Phái nữ trong Phật giáo có địa vị và thân phận không? Nếu họ học tập Phật Pháp với Ngài thì họ nên thực hành ra sao? Họ phải làm như thế nào?
Phật giáo không phân biệt nam nữ. Trong Phật giáo chỉ có quy củ thôi. Quy củ của phái nữ so với phái nam thì nhiều hơn một chút, bởi vì người nữ có tập khí hay tính toán so đo những chuyện nhỏ nhặt như sợi lông. Còn phái nam thì đại khái và thô tháo hơn. Cho nên trong Phật giáo nói là bình đẳng, nhưng nam nữ đều có quy tắc riêng và họ phải giữ theo những quy tắc riêng đó.
Con nghe hòa thượng giảng dạy về lục đại tông chỉ, vân vân. Nghe qua con thấy khó quá và cũng không dễ gì học theo được. Nhất là về chuyện thật sự không ích kỷ, con cảm thấy khó khăn vô cùng. Vậy hòa thượng có khóa lớp nào, hay trường học nào, hoặc phương pháp nào cốt miễn trừ những cái khó khăn ấy, hầu dạy chúng con làm sao để không ích kỷ được không?
Điều này tuy cũng cần có người dạy dỗ, nhưng phải dạy từ lúc nhỏ. Từ lúc đầu đối với trẻ con, mình nên dạy nó biết cách làm người như thế nào, biết làm sao đối đãi với người khác. Đừng để nó tranh giành hạng nhất với mọi người và ham kiếm cho thật nhiều tiền. Con nít lúc còn nhỏ không có lòng ích kỷ thì khi lớn lên nó sẽ không giống như kẻ điên rồ chỉ làm việc với bản tánh ích kỷ. Nhưng có người nói rằng:
thầy nói cái đạo lý này tôi học không nổi đâu, tôi đã già rồi.
Hoặc có người lại nói:
lúc trẻ tôi đã không có học, bây giờ học càng không vô. Nay tôi chỉ muốn kiếm ra tiền, kiếm được nhiều tiền rồi, hoặc là tôi sẽ làm quan phát tài lớn, tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi.
Như vậy cũng không sao. Tuy thời thơ ấu đã qua, nhưng các vị thanh niên hay người già vẫn có thể học trở lại những cử chỉ và tâm lý của trẻ nhỏ. Cho nên mới nói tất cả chỉ là thử thách. Xem tôi sẽ làm sao, xem anh sẽ làm sao, xem họ sẽ làm sao. Đổi cảnh mà không biết, tức phải luyện lại từ đầu. Quý vị đổi cảnh mà không nhận ra thì phải làm lại từ đầu đấy.
Con hy vọng được nghe hòa thượng giảng thêm về đề mục phát khởi trí huệ nội tâm.
Trí huệ là phải tự mình khai thác, không nên làm các chuyện ác, hãy làm các việc lành. Trước hết là nên phát khởi từ đây.
Làm sao biết được mình đã đủ nhỏ nhoi rồi? Con muốn phát triển về phương diện rút nhỏ, thâu nhỏ mình lại. Thế nhưng nếu con muốn làm những chuyện lớn lao thì sức lực từ đâu ra?
Công việc không có lớn, không có nhỏ. Nhỏ nhưng nếu nhiều thì là lớn, lớn nhưng nếu ít thì là nhỏ.
Đây không có giới hạn gì để phân ra lớn nhỏ. Mình có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, cũng không nên bàn luận về chuyện lớn nhỏ. Quý vị cứ mãi tính toán sổ sách như vậy thì nhất định sẽ không ngủ được đâu.
Mở ngoặc, hòa thượng đưa tay ra chỉ mặt trước và mặt sau bàn tay, rồi nói:
đây là trí huệ, đây là ngu si. Ngu si và trí huệ, vậy đâu là chỗ để phân chia ra cái giới hạn này hả? Đây là kiến giải ngu si của tôi, thế thôi.
Đại chúng cười.
Ôi,
người xuất gia và người tại gia cùng đều tu hành, nhưng tại sao có người tu phát ra hào quang, có người lại không có, và có người từ lúc nhỏ đã có hào quang rồi? Là lý do gì vậy?
Đừng nên chấp trước vào chuyện đó. Có hào quang hay không thì cũng phải tu hành. Có hào quang thì đừng tự mãn rằng mình có, bởi một khi ta chấp trước vào hào quang đó thì có sẽ biến thành không. Người không có hào quang thì phải tu hành, không có thì sẽ biến thành có. Chớ chấp trước vào mấy chuyện nhỏ nhoi đó, mà chỉ cần ta chân thật dụng công tu hành, y chiếu theo Phật pháp, dũng mãnh tinh tấn, chớ thoái lui. Đừng để ý đến chuyện có hào quang hay không, khi đến lúc dù mình không nghĩ tới thì cũng sẽ có thôi. Nếu chưa đến lúc, công phu không đủ, dù mình có muốn đi nữa cũng không thể nào có hào quang được.
Ôi,
hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở công viên số 7, thành phố Đài Bắc, vốn đã bị chánh phủ thành phố dời đi nơi khác. Điều đó đối với hình tượng Quán Âm đâu có gì tổn hại. Vậy sao hòa thượng lại nói chuyện đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình thế của Đài Loan? Đệ tử thật không hiểu, xin hòa thượng chỉ dạy.
Bởi do trong lòng dân chúng không muốn dời tượng đi. Nếu dời đi là làm ngược lại ý dân, thế sẽ gặp chuyện không may. Vì dân vi ban bổn, bổn cố ban ninh, tức là dân chúng là nền tảng của quốc gia. Gốc có kiên cố thì đất nước mới bình yên.
Nếu con có bạn bè hút sách, nghiện rượu hoặc làm những chuyện xấu, và khi chúng nó đang lên cơn giận, con nên dùng tâm từ bi như thế nào để đối xử với chúng nó?
Kết giao với bạn bè phải nên cẩn thận. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhuộm xanh thành xanh, nhuộm vàng thành vàng. Vô hữu bất như kỷ giả, tức là không làm bạn với kẻ không giống như mình. Đối với bạn xấu như đối với quỷ thần, mình chỉ kính mà nên lánh xa. Đó là phương pháp hay nhất.
Phật giáo là tôn giáo hữu thần luận, giảng về sự cầu thần, tích linh cảm gì phải không?
Phật giáo không phải là hữu thần luận, cũng không phải là vô thần luận, mà cũng không phải là để cầu linh cảm, cầu tốt lành gì hết.
Có gì để phân biệt giữa nhu cầu cần thiết và dục vọng tham muốn?
Nhu cầu cần thiết là chỉ về đồ vật mình cần phải có để dùng. Còn dục vọng tham muốn là những vật mình có thể có hoặc có thể không có đều được cả.
Chúng con làm sao biết được mình thích hợp tu với pháp môn nào?
Vậy nên tự hỏi là ăn gì thì hợp với khẩu vị của mình. Nếu biết rồi thì cũng sẽ biết được là mình nên tu theo pháp môn nào. Chuyện này quá ư đơn giản nên không cần phải hỏi.
Nghiệp thì có thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp. Thỉnh hỏi thế nào là vô ký nghiệp?
Là không thiện cũng không ác, nhưng nó vừa có chút thiện lại vừa có chút ác. Còn nói nó là thiện thì nó không phải hoàn toàn thiện. Nếu nói nó ác
thì nó cũng không hoàn toàn là ác. Con cũng không biết nó là thiện hay là ác, con hoàn toàn không thấy biết được. Đó gọi là vô ký.
Ôi.
Người mới bắt đầu học Phật nên làm sao hàng phục tâm mình để được yên ổn trong lưới Bồ Đề?
Hả?
Bồ Đề không có lưới. Nếu con không lo tu hành thì tôi cũng không cách gì khiến con làm cho cá thoát ra khỏi cái lưới được.
Ôi.
Có sự phân biệt gì giữa tánh, thức, ý và tâm?
Hả?
Đứa bé khi mới sanh ra rất là hồn nhiên, không người, không ta, không chúng sanh, không thọ giả. Đây có thể gọi là tánh. Khi nó biết uống sữa rồi thì thức sẽ tăng thêm. Sau khi biết uống sữa, nó lại biết mặc quần áo. Nếu không mặc thì nó sẽ cảm thấy xấu hổ và bị lạnh, biết đối khác nóng lạnh. Đó tức là ý vậy. Đến khi đứa bé lớn lên, nó muốn cái này, thích cái nọ. Đây tức là có tâm rồi. Như vậy tâm vốn có bốn thứ, nhưng cũng có thể nói là một, là có sự liên hệ với nhau, không thể tách rời, là cùng chung một nhà. Tuy nói có bốn danh từ, nhưng bản tánh của nó chỉ là một thứ thôi. Đầu sỏ tội lỗi của nó vốn là cái nghiệp đó.
Gần đây con thấy tại một tiểu bang của Canada đang phát triển về giáo dục luân lý ở học đường, nhưng con thấy trong nội dung của họ có phần nào nguy hiểm. Tuy họ thảo luận về thế nào là tự trọng và tự ái, nhưng họ quên đi phần tối căn bản là sự hiếu thảo với cha mẹ và quan niệm luân lý tự trọng đối với gia đình. Riêng cá nhân con đang gặp nhiều khó khăn trong sự giáo dục cho các em, bởi con nhận thấy rất nhiều trẻ em đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tại sao? Bởi vì gia đình của chúng đã tan nát. Có em hoặc chỉ đi theo cha, có em chỉ ở với mẹ, hoặc có em được nuôi dưỡng từ cha mẹ đồng tính luyến ái. Do đó khi con giảng dạy đến chuyện hiếu thuận với cha mẹ, có lúc chúng rất khó thâm nhập quan niệm này vào tâm để về nhà thật sự thực hành. Thậm chí khi có những em muốn đem quan niệm này về nhà thực hành thì cha mẹ chúng lại không chấp nhận. Kính thỉnh Hòa Thượng và các giáo sư chỉ dạy cho. Với tình trạng này, trên cương vị nhà giáo, con nên làm sao để dạy những điều luân lý căn bản về hiếu đạo, cũng như gây ấn tượng về sự tôn trọng sư trưởng vào tâm khảm các em một cách sâu xa?
Đây là mỗi vị giáo viên phải tự vận dụng đến trí huệ của riêng mình, phải biết tùy cơ ứng biến như thế nào để cho vấn đề đó không còn nữa. Thí dụ như mỗi người đều có gia đình không giống nhau, có tốt và không tốt. Gia đình không tốt thì không thể nào xử lý giống như gia đình tốt được. Đây phải tùy cơ ứng biến, dùng theo biện pháp chiết trung. Nếu tự mình chưa đạt đến trình độ này, cũng đừng có chờ đợi, mà hãy xem vị nào có biện pháp, rồi mọi người có thể cùng nhau nghiên cứu vấn đề, dùng trí huệ của tập thể để giải quyết mấy vấn đề này. Như vậy cũng đâu phải là quá khó khăn. Đạo hiếu là giảng dạy cho những gia đình bình thường, còn như những gia đình đặc biệt và phức tạp thì phải dùng biện pháp khác thôi. Chẳng hạn như có kinh pháp và quyền pháp. Kinh là đạo kinh thường, bình thường. Quyền pháp là quyền biến trong một lúc nào đó. Cho nên có câu, đạo thì có kinh và quyền, nên cùng dùng. Sự thì phân thành thể và dụng, phải hiểu cho rõ ràng.
Ôi.
Kinh và chú có gì không giống nhau?
Hả?
Con cảm thấy có gì không giống nhau sao? Chú là chú nguyện, là thể nguyện, là có sự cầu nguyện. Còn kinh là con đường cần phải học tập đối với sự tu hành. Nếu hiểu rõ đạo lý này rồi thì tự mình phải nương theo đó mà làm. Ngoài ra, Kinh là do từ tiếng Phạn phiên dịch ra tiếng Hoa, và ý nghĩa của nó cũng được phiên dịch ra luôn. Chú thì không có phiên dịch ra tiếng Hoa, mà chỉ giữ lại âm đọc của chú. Đấy là chân ngôn bí mật của tất cả chư Phật.
Hỏi.
Xin hỏi Hòa Thượng, Phật đạo và thần đạo khác biệt nhau ở chỗ nào?
Hả?
Về Phật đạo và thần đạo này, thì một cái là cứu cánh, còn một cái là không cứu cánh.